Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói hay lắm. Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc: Tôi tin xác loài người. Tôi tin xác loài người và sự sống đời sau. Đó là niềm tin của chúng ta. Niềm tin không bao giờ thay đổi. Niềm tin vững chắc. Mà nếu mà không tin như vậy thì chúng ta lạc đạo, chúng ta đánh mất niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Tôi tin xác loài người sẽ sống lại và sự sống đời sau. Ở đây ai tin có linh hồn giơ tay. Ai tin có linh hồn giơ tay. Bà kia có linh hồn không? Sao bà không giơ tay? Rồi, ai tin chết rồi sẽ sống lại giơ tay. Ồ, tất cả mọi người đều giơ tay. Ai tin rằng là chúng ta sẽ được sống lại để hưởng hạnh phúc với Chúa giơ tay. Ai muốn chết giơ tay. Vô lý ở cái chỗ là muốn sống lại thì phải trả lời nhé, anh chị em trả lời mà, chứ không còn nói lôi thôi lơ mơ gì nhé. Muốn sống lại thì phải, mà tôi muốn sống lại cho nên tôi phải. Vậy thì còn gì đâu mà sợ chết. Anh chị em thấy không, rõ ràng tôi tin có sự sống đời sau, tôi tin xác loài người ta sẽ sống lại. Bây giờ cái gì mà nó muốn sống lại đó, sống lại thì nó phải chết. Để con chị đang bế đây, để chị muốn nó sống lại, chị nói: Cha ơi, xin cứu con, cầu nguyện cho con của nó chết rồi, con của con chết rồi. À, con của con chết rồi thì chị mới cầu cho nó sống lại. Chứ còn nếu mà con chị đang sống có bảo: Cha cầu cho con của con nó sống lại, con của con nó sắp chết rồi, con kia cha cầu cho con nó sống lại, nó sắp chết rồi cầu cho nó sống lại, đúng không? Đúng không? Đúng hay không? Nó sắp chết, đã chết chưa? Mình sao cầu cho nó sống lại? Nó phải chết rồi mới sống lại chứ, có đúng không nào? Như vậy thì cái sự chết là một cái quy luật bắt buộc thôi. Chỉ những người nào không tin có sự sống đời sau, không tin xác loài người ta sẽ sống lại mới sợ cái chết. Tại sao ta sợ chết? Ta sợ chết vì ta không biết rằng chết là mình sẽ đi về đâu, chết rồi mình sẽ như thế nào. Cho nên là mấy ông này mới đến, mấy ông Sa Đốc không tin có đời sau. Mà đã không tin có đời sau mà lại đi hỏi Đức Giêsu về đời sau là sao? Chúng ta thấy cái lòng dạ con người không? Ta thấy lòng dạ con người nó có thật không? Không thật. Nó gian lắm. Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Không đo được lòng người. Đến là bộ thưa thầy, thưa thầy, nói ra cái vẻ thành thật lắm, thành khẩn lắm, muốn tìm hiểu về chân lý, về sự thật lắm. Nhưng mà thực ra mục đích của họ chỉ là vắt coi Đức Giêsu trả lời như thế nào khi họ đặt một cái vấn đề mà lấy cái sự sống đời này rồi so với cái sự sống đời sau, lấy cái vật chất mà so với cái tinh thần, lấy cái tự nhiên mà so với cái siêu nhiên, làm sao mà so được? Cho nên mới bảo rằng là bây giờ luật Do Thái bảo nếu cô này, ví dụ cô đứng lên, rồi cô này, cô có chồng chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi.
Có rồi. Cô ấy lấy chồng, rồi chồng cô ấy chết. Chồng chết chưa?
Dạ thưa cha, chưa.
Rồi. Tôi không có hù đây, ví dụ đây nha. À, thì cô này cô lấy chồng mà lấy một cái anh đó có 7 người anh em. Mà theo luật Do Thái thì nếu mà người anh chết mà chưa có con nối dõi tông đường thì cô này cô lấy người em để mà có con. Nhưng mà rồi người thứ hai cô ung, người thứ ba cô ung, người thứ bốn cô ung, người thứ năm cô ung, người thứ sáu cô ung, người thứ bảy cô ung. Cô này là sát, sát chồng như quá chồng vậy. Ta bảo là tính sát chồng phải không? Sát phu. Thì thưa anh chị em, người ta mới đặt với gặp phải Đức Giêsu rằng vậy thì nếu mà có sự sống đời sau, nếu mà người ta sẽ sống lại, để cô này sống lại mà lúc còn sinh thời cô lấy 7 đời chồng, vậy thì khi sống lại cô sẽ là vợ của người nào vì cô lấy 7 anh em làm chồng của mình. Ta thấy lấy một cái lĩnh vực tự nhiên mà so với lĩnh vực siêu nhiên, lĩnh vực vật chất mà so với lĩnh vực tinh thần, lĩnh vực đời này so với lĩnh vực đời sau, nó khập khiễng vô cùng. Cho nên những người đặt câu hỏi đó tưởng là vắt được Đức Giêsu. Ta thấy lòng dạ của con người nó quanh co lắm thưa anh chị em. Có khi trước mặt thì thưa thầy, thưa cha, thưa cụ, thưa anh, thưa em, nhưng mà sau lưng thì thưa anh chị em, một bồ dao găm, một âm mưu thâm độc. Tôi gặp có những người trước mặt tôi thì họ vui vẻ lắm, cởi mở lắm, thưa cha con thế này thế kia, cha con cho con mấy cái máy 507 dạng, thậm chí họ có khi là cả những người tu trì nữa không chừng, trước mặt mình họ ngon lắm mà sơ này sơ nọ thế kia ấy, thế nhưng mà sau lưng mình thì mình đâu có biết được họ nói gì này hơi kia, đủ thứ chuyện hết. Cho nên lòng dạ con người khó mà đo lường. Chúa Giêsu biết rõ cái lòng dạ của họ, cho nên Chúa trả lời: con cái đời này lấy vợ gả chồng, nhưng con cái Thiên Chúa ở cuộc sống đời sau thì không như thế, họ sống như các thiên thần. Vì nếu mà đời sau cũng lấy vợ gả chồng thì thưa anh chị em, vợ chồng lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, 31 năm.
31 năm cãi nhau mấy chục năm. Ta, hả?
Hết nhiều lắm trời ơi, nhớ không hết.
Nhiều lắm cha, nhớ không hết. Bởi vì sống lại, lại gặp nhau, lại sống với nhau, lại cãi nhau nữa à? Anh em thấy không? Nếu vậy thì rõ ràng cuộc sống đời này với cuộc đời sau nó có gì khác nhau? Không, thưa anh chị em, họ, chúng ta thấy rõ ràng khi Đức Giêsu sống lại thì thân xác của Ngài vinh hiển, mà chúng ta cũng sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta cũng sẽ như vậy. Mà thân xác của Đức Giêsu vinh hiển, ta thấy Ngài có thể xuất hiện, cửa đóng kín mà Ngài vẫn xuất hiện được, thấy không? Rồi Ngài được cất lên trời, thấy không? Rồi Ngài xuất hiện ở bờ biển, đi trên nước, thấy không? Và thân xác vinh hiển ấy không còn đau khổ, không còn bệnh tật, không còn chết chóc, không còn lo sợ, không còn đói khát nữa, thì mới là cuộc sống đời sau, thì mới là hạnh phúc thiên đường. Và đó là niềm tin chắc chắn của chúng ta. Chứ nếu mà lấy vợ gả chồng lại đời sau nữa thì còn cái gì là cuộc sống vinh hiển đời sau nữa, thưa anh chị em? Cái thân xác này, tôi ví dụ bây giờ, tôi xin lỗi, ví dụ bây giờ thằng bé kia nó bị bại não đi, thấy không? Tăng bị bại não phải không? Rồi chị bế lên đây, bế lên đây cho mọi người coi cái phải nó bị bại não không? Để chị cứ đứng đây chúng tôi một chút nha. Rồi chị bế nó lại đây. Thằng bé này bị bại não, mà ví dụ bây giờ bảo rằng cứ sống lại cũng phải lấy vợ gả chồng, thì thằng bé này bại não rồi đời sống đời sau nó chết lại, nó chết rồi, bại não nó chết rồi nó sống lại nó cũng cứ bại não mãi à? Hả? Thấy không? Cho nên ta thấy rằng rõ ràng nếu mà cứ suy nghĩ, cứ tính toán theo kiểu thế gian như thế này thì rõ ràng bế tắc hoàn toàn. Niềm tin bảo rằng cái thân xác này nó tan biến đi, nó sống lại, nó sẽ được vinh hiển, vì Thiên Chúa thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy, và người thế nào chúng ta cũng giống như vậy. Con cái của Thiên Chúa thì phải giống Thiên Chúa. Con cái của Thiên Chúa mà bại não rồi sống lại cũng bại não thì niềm tin của mình nó vứt đi rồi, thế không ạ? Niềm tin mình vỡ kép. Cho nên mình tin rằng là nó bại não như thế này đó, mẹ nó đang đau khổ như thế này đó, nhưng chỉ là đời tạm mà thôi, nó không thể nó bại não đời đời được, và mẹ này cũng không đau khổ đời đời được. Rồi có một ngày nào đó Chúa cất nó về, và lúc đó cái thân xác này được thăng hoa, được vinh hiển như thiên thần, chứ không phải lúc nào cũng bại não mãi như thế này. Và đó là cái điểm làm cho niềm tin của mình, làm cho cuộc sống của mình nó có hy vọng. Nó có hy vọng, phải không? Nó có một mục đích. Niềm tin của mình không phải là vô lỗi. Mà nếu không có niềm tin thì thôi rằng chị sống quá buồn, quá chán. Mà nếu không có niềm tin chị bảo thôi nó bại não như thế này thôi thì cho nó chết đi cho rồi, nó còn khỏe hơn. Và có người ta đã quyết định như vậy, phải không? Có nhiều người đã cho nó ăn tử, bảo thôi như vậy thì nó sống về khổ quá, cho nên là cho nó một liều thuốc hay là cho một mũi tiêm gì đó để cho nó chết đi. Ta thấy vì người ta không có niềm tin cho nên người ta mới nghĩ như vậy. Còn mình có niềm tin, mình biết chắc rằng đau khổ đời này chỉ là tạm mà thôi. Cái đứa bé bại não này sau này nó sẽ là một thiên thần, nó được vinh hiển, được hạnh phúc, nó không còn đau khổ, không còn bệnh tật, không còn đói khát, không còn bất cứ một cái giới hạn nào của thân xác nữa. Có cần phải ra ngoài ngày nào cũng phải ăn tô hủ tiếu đâu, có cần nữa không? Có hay không? Có cần phải ra uống một ly cà phê nữa không? Trả lời to lên. Thế thì đáng có cần phải ra quán La Cà làm một tí lẩu dê không? Mà sao lẩu dê thì trả lời to thế? Có cần phải ra ngoài làm tô bún bò nữa không? Không. Cho nên là ngay từ đời này mình cũng phải tập cách sống thiên đàng. Cho nên chị em đến đây nói rằng chúng ta tập một cách sống kham khổ, kiêng khem, ăn chay hãm mình, cầu nguyện để cho thân xác mình được thanh thoát, thân xác mình được nhẹ nhàng, để mình tích lũy lấy công đức đời sau để dành làm việc bác ái, để sau này tất cả những việc lành mình đã làm thì sẽ được Chúa ân thưởng trên trời và được hưởng hạnh phúc đời đời, không còn đau khổ, không còn chết chóc, không còn bệnh hoạn nữa. Còn nếu mà đời này mình cứ bám víu lấy của cải, nếu đời này mình cứ bám víu, cứ sống ở trong vũng tội, thì lúc mà mình chết có sống lại không? Nghe, một đứa chết lành, một đứa chết dữ, sống trong vũng tội không quay trở về, hai đứa đều chết hết. Cả hai có sống lại không? Có sống lại không? Có. Một người sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời, một người sống lại để trầm luân đời đời, kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Mà Chúa nói Phô-xê-na chỉ những người nào muốn trầm luân trong hỏa ngục thì nó mới bị trầm luân. Chứ Chúa không hề muốn một ai bị trầm luân vào cái cõi chết đời đời ấy. Vì Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải là Chúa của kẻ chết. Con từ đâu đến?
Dạ con từ Nghệ An ạ.
Đây là con hay là cháu?
Dạ thưa cha, cháu ngoại ạ. Dạ, cháu bị nạo ạ. Bị nạo khi bẩm sinh năm nay là 4 tuổi rồi chứ.
4 tuổi?
Dạ.
Nếu con từ Nghệ An con bế nó vô đây hay là sao?
Con cũng nghe người ta nói cha mới về, cha chữa bệnh về con tự đi con chẳng biết gì hết.
Con có đạo không?
Dạ có.
Con có đạo mà con nói vậy sao được? Tôi xin nói rõ ràng để đừng có ai hiểu lầm. Ở đây không có trị bệnh, ở đây không có ai chữa bệnh hết. Ở đây không có thầy lang, thầy thuốc, không có bác sĩ đông y nào hết. Ở đây chỉ có lòng thương xót của Chúa mà thôi. Và những người đến đây hy sinh, hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, tất cả chúng ta làm công việc đó để cầu nguyện cho những người bệnh, cho những người tội lỗi, cho những người đau khổ, cho những người thất vọng, để cho họ được ơn của Chúa mà được chữa lành bệnh tật tâm hồn cũng như bệnh tật thân xác. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Cho nên trong phòng tôi chẳng có dụng cụ chữa bệnh, chẳng có thuốc men gì cả, chỉ có một lọ dầu cù là và 3 củ khoai lang. Hết. Ai muốn vô coi thì vô mà coi. Không có dụng chữa bệnh chữa viết gì hết. Nhớ không? Nhớ cho rõ. Anh chị em đừng có cứ nói rồi thì tam sao thất bổn. Cha chữa bệnh, tôi không có chữa bệnh. Ở đây không có chữa bệnh, không phải là bệnh viện, cũng không phải phòng khám bệnh phát thuốc gì cả. Ở đây là nơi cầu nguyện. Như hôm qua chúng ta đã nói, nhà cha ta là nhà
cầu.
Chúng ta đến đây để
cầu.
To lên. Chúng ta đến đây để
cầu.
Vì nhà cha ta là nhà
cầu.
Mà muốn cầu nguyện được Chúa nhận lời thì phải hy hãm ăn để chỉ như vậy thôi. Ơn phúc Chúa xuống nhiều lắm. Cha sẽ cầu nguyện cho con, cha tặng cho con một cái máy 500 bài giảng này, con về con nghe nha. Rồi cha cầu nguyện cho cháu nó nhớ nói với mọi người đây là nơi cầu nguyện. Đây con về đi, con nghe cái cô này, con được ơn gì của Chúa như thế nào, con nói cho mọi người. Nãy giờ con đứng làm vật ví dụ bảy đời chồng rồi, chia sẻ cho mọi người con được ơn phúc như thế nào. Chúng ta cho mời chồng phát tay lên cho em.
Con chào cha và kính chào cộng đoàn. Con là Mayra Vũ Thị Hồng, con năm nay 54 tuổi. Con làm chứng, con được nhiều ơn lắm. Nhưng mà con muốn xin làm một cái nhân chứng quan trọng nhất là cách đây khoảng đúng một tháng cha. Thì con gái của con nó sanh được một tháng rưỡi thì nó bị nó cháu có 46 kg, nhưng mà cháu sanh đôi cho nên là sức bao nhiêu là mà chất bổ là nó vô hai em bé hết. Mẹ thì ốm lắm, đến lúc mà sanh ra thì sanh mổ, nhưng mà không hề biết là lúc mà mang thai á thì cái bào mà để nó che cái ôm cái hai đứa bé thì nó bị rách ra, nhưng mà không, bác sĩ cũng không biết. Đến lúc mà mổ ra thì đưa hai bé ra thì lúc về một tháng thì cháu vẫn bình thường, thì càng ngày nó càng đau, thì cái bụng cái rúng này nó mới đưa ra, nó càng càng to to ra. Thì được một tháng rưỡi thì con mới hối bé đi lên bác sĩ Ngọc Phượng khám. Thì lên không gặp bác sĩ thì gặp bác sĩ khác của bệnh của Ngọc Phượng thôi. Thì bác sĩ mới nói là cái trường hợp này rất là hiếm, 10.000 ca thì chỉ có 2 ca mà bị thôi. Thì thứ hai đi rồi tại cháu nó khám ngày thứ 6 thì mấy bác sĩ mới nói là bây giờ thứ hai lên gặp bác sĩ Ngọc Phượng, rồi bác sĩ đó rất là giỏi, cho nên là thứ hai thì chờ thứ hai thì lâu quá, cái gia đình mới đưa cháu qua bên siêu vận hạnh. Thì siêu vận hạnh thì các bác sĩ nói là bây giờ không thể nào tìm ra bệnh, thôi bây giờ đưa bệnh viện lớn đi, đưa từ Vũ lại hoặc là qua Gia Định Chợ Rẫy, chứ bây giờ ở đây không có tìm ra, cái bệnh này nó kỳ lắm. Lúc ấy con học sợ quá, con nhắn cho cha tới 7 tin nhỉ? Nhưng mà có 2 tin thì nó dài quá, cha không có nhập được. Còn năm tin thì cha nhận được, cha nói con an tâm đi, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Rồi tới ngày thứ bảy, xong rồi sáng ngày hôm sau thứ bảy thì gia đình mới nói hối cháu đi khám nữa. Thì cháu đau lắm, cháu không có đi được, mà cái lưng nó cứ còng xuống thôi. Mà cái tường cái vùng da mà vô tới cái ruột là chỉ cần có 4 mm thôi, chứ cần đưa hẳn cái ruột ra ngoài và nó bám cái da rồi. Thế là mà cái, cháu thì cứ đi cầm cái lưng xuống. Cái gia đình mới sợ quá, lúc 9:30 sáng thì con mới nhắn tin cho cha. Con nhắn nữa, con nhắn thì lúc cháu đau quá, xong rồi đầu giờ chiều cháu mới bớt đau thì cháu mới khám ở bệnh viện quốc tế. Đến lúc mà vô siêu âm thì bác sĩ mới kêu hai bác sĩ nữ khác nữa mới ra. Ông vào đầu ông nói thôi bây giờ ông trả lại tiền siêu âm với lại tiền chụp phim, tại vì cái bệnh này nó kỳ quá, nó không, ông thấy nó lạ quá, thôi bây giờ đi qua mấy viện lớn chụp MRI đi để tìm ra nguyên nhân, chứ bây giờ ông không tìm ra bệnh, ông thấy nó kỳ lắm. Mà lúc đó trước khi đi cháu cầm có 2 triệu đồng thôi, thì hai vợ chồng có ra thẻ rút tiền, nhưng mà rút đâu xa bị kẹt máy không có rút được tiền. Con cứ nghĩ chắc Chúa không có cho rút tiền, cứ con về có cái tâm niệm như vậy. Đến lúc mà cháu về cháu hớn hở lắm, rồi cháu lại hết đau. Xong rồi cháu về cháu cứ cười, cháu nói là bác sĩ nó kỳ quá, thôi giờ đi qua bệnh viện lớn mà chụp MRI, tại vì bệnh viện quốc tế không có chụp MRI được. Mà bây giờ tụi con không có tiền, thì con lấy lại cái này, ủa sao chị, hai chị cũng có hai chị gái mà bạn bè cháu cũng rất nhiều, sao không ai nói chuyển tiền cho cháu để chụp, mà lại hai vợ chồng đi về. Thì con cứ thắc mắc, con lại nghĩ lại, con nói là chắc là Chúa che mắt, Chúa không có cho làm. Xong rồi lúc mà đi về thì cháu về cho lại đi thẳng cái lưng được, mà cái bụng này lại bớt đau khoảng 80%. Bây giờ chỉ còn 2% hơi đau thôi. Còn đầu giờ lễ thì con cũng mới đưa vô đây để gặp cha, để cha ban thêm ơn cho cháu. Đó là ơn lạ và đặc biệt của con. Xin cảm ơn cha và cộng đồng.
Dân bé là bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu năm nay 27 tuổi cha.
Nó sinh đôi?
Dạ sinh đôi hai đứa, một đứa 2 ký 3.
Trai gái?
Dạ hai đứa con gái.
Đầu lòng hay là?
Dạ con gái con so đầu lòng cha.
Rồi tạ ơn Chúa. Mời chị về chỗ. Chúng ta tiếp tục mời một người nữa. Rồi chị đang bế đứa cháu đó, nó cứ nguội quậy quậy đó. Rồi chị lên đây coi. Thưa anh chị em, một người vừa chia sẻ cho chúng ta thấy đứa con gái của chị, con gái. Vâng, và sinh được hai bé gái đầu lòng. Mà với căn bệnh như vậy thì có nguy cơ là nứt bụng, vì da nó còn dính tí xíu. Hai đứa bé nó mạnh quá, cái thai nặng quá, nó gần như là muốn rách cái bụng nó ra. Các bệnh viện đều cảm thấy rất là khó, nhưng đối với Chúa thì không có gì là khó cả. Vì Chúa là Chúa của kẻ sống, vì Chúa là đấng đang sống. Cho nên mình cứ cho Chúa là một người của quá khứ, Chúa là một người của chuyện đã qua. Không phải, Chúa là đấng đang sống ở giữa chúng ta. Đừng nhốt Chúa vào trong nhà tạm, đừng nhốt Chúa trong nhà thờ, nhưng hãy để Chúa sống ở trong ta, trong lòng mỗi người, trong lòng thương xót của mỗi người. Con đã được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha, chào tất cả cộng đoàn. Con đến đây là để chia sẻ. Dạ, con tên Maria Cathu.
Cathu, người gì?
Dạ, con là dân tộc Ca Ho, con đến từ giáo phận Đà Lạt. Con cũng chia sẻ với mọi người và cha. Từ trước 2 năm trước, con có bầu đứa thứ hai, hay là con có bầu thêm 7 tháng rưỡi, xong con bị tiến sản giật, xong con chuyển lên bệnh viện huyện không chữa được, xong phải chuyển lên bệnh viện tỉnh thì kêu là bệnh viện huyện sao không chịu tiêm thuốc cho, để hy sinh một người, cứ một người để hy sinh một người.
Tức là một là chữa con thì mất mẹ, hoặc là cứu mẹ thì mất con.
Dạ. Thế là con lên bệnh viện tỉnh thì họ siêu âm lại, họ thấy cái đứa bé vẫn còn khỏe mạnh, còn họ phải đưa vào phòng cơ quan để mổ gấp. Thì từ lúc đó họ lấy con của con ra để đưa vào phòng kính. Thì lúc đấy đứa bé thì có 1,5 kg thôi, 1,7 kg thôi. Thì là con thì bị hôn mê tới 3 ngày 3 đêm, Thì trong nhà và gia đình con nhờ mọi người và nhóm để cầu nguyện, thì hôm thứ tư thì con tỉnh lại. Bây giờ con cũng đưa cháu tới đây để tạ ơn Chúa. Cháu hôm nay cũng được 2 tuổi rồi.
Đây à?
Dạ không, đây là đứa thứ 3 con, thưa cha.
Đây là đứa thứ 3, còn đứa mà được cứu sống là đứa thứ mấy?
Là đứa thứ 2 thưa cha.
Vậy còn đứa thứ nhất mấy tuổi?
Dạ đứa thứ nhất con được 4 tuổi.
Đứa thứ 2?
Đứa thứ 2 con được 2 tuổi.
Đứa
thứ 3? Dạ 6 tháng.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 35 tuổi.
Lập gia đình từ năm bao nhiêu?
Để con cùng nhớ nữa.
Yêu sớm. Chúng ta thấy một người dân tộc Cờ Ho ở Đà Lạt đến đây để mạnh dạn chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Đứa con thứ 2 đã được Chúa cứu sống lúc mà bệnh viện bác sĩ bảo chỉ cứu được một trong hai. Một là cứu mẹ thì hy sinh đứa con, hoặc là cứu đứa con thì phải hy sinh người mẹ. Nhưng Chúa là Chúa đang sống, Chúa là Chúa của kẻ sống, của những người dám tin vào Chúa thì Chúa sẽ làm. Còn những người không tin vào Chúa thì đối với họ Chúa là Chúa của kẻ chết, hoặc là đối với họ Chúa đã chết rồi. Chúa đã chết cách đây hơn 2000 năm rồi, đã được an táng trong mộ rồi, còn bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làn tóc rồi? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu thành tình cuối đau lòng nhau. Thưa anh chị em, không phải là như thế. Không phải là lúc nào mình cũng phải Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa đâu rồi. Không phải là mình hát chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Không phải kỷ niệm, mà Chúa là Chúa của kẻ sống, mà Chúa là Chúa là đấng đang sống, đang hiện diện thực sự ở đây với anh chị em. Anh chị có tin không? Yếu quá. Anh chị có tin không? Giơ tay lên thử gọi, anh chị em có tin không? Anh chị em có tin rằng Chúa là Chúa đang sống với anh chị em không? Anh chị em có tin rằng Chúa đang sống và đang thi thố quyền năng lòng thương xót để giữa anh chị em không? Anh chị em tin thế nào thì sẽ được như vậy. Đây là một lời chứng thứ hai cho tặng con cái máy Cờ Ho đem về cho những người dân tộc chia sẻ cho nhau nha.
Con cũng xin nghĩ
rồi, là được rồi, con về chỗ rồi. Ông Vũ, ông sắp chết chưa?
Con thì con đã từng chết 3 năm rồi đấy.
Ôi từng chết 3 năm rồi đấy. Là căng rồi nha, giọng này là khó ráng mà nghe nha anh chị em. Rồi ông bao nhiêu tuổi rồi?
Con năm nay 83 tuổi. Tên con là
83 tuổi là bao nhiêu tuổi?
83 tuổi.
Là 83 tuổi rồi. Ông 83 tuổi, ông tên gì ở đâu?
Tên con là Paulo Nguyễn Văn Cửu. Trước là sinh ra là ở địa phận Vinh, sau rồi đi kinh tế.
Rồi bây giờ ông được ơn của Chúa như thế nào? Ông được ơn của Chúa như thế nào? Ông được ơn Chúa như thế nào? Tóm tắt chia sẻ cho mọi người.
Con mắc cái năm ba cách hai năm mắc 3-4 cái bệnh ở trong người, trong bệnh viện nó nói là chết.
Bệnh gì?
Bệnh là viêm phế quản này, rồi là đau dạ dày này, rồi là viêm khớp này, rồi là đau thần này, rồi nắm chứng bệnh trong người, bệnh viện họ không cho nằm trên viện, họ nhủ về thì chết. Về con là bị đang ở trong cái hội lễ cho Maria, rồi trong đó là cũng liên quan đến cái hội Chúa Thương Chọt Nữa. Con đang làm hai hội, rồi là vận động tất cả chị em lại cầu nguyện, là cái là tin tưởng vào Chúa, xin Chúa chữa cho lành, là chữa lành cho đến dư là khỏe lắm, không một xe gì nữa hết. Đây con cũng là rất chi là cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Vậy cũng đang có hai cái nữa ở trong gia đình nữa. Một người vợ bữa tháng 6 đấy cũng bị viêm gái cốt, nói là gái cốt sống đấy, đi bệnh viện họ nói là gái toàn bộ chứ không phải là gái chắc cốt sống, sướng là gái hết, họ cũng không cho điều trị nữa.
Vậy là gai xương rồng.
Ừ. Gai xương rồng. Thế là họ cho về cùng là cuối cùng là tất cả trong cái nhóm của chúng con lại cầu nguyện xin Chúa thương xót, rồi là mẹ Maria để rồi cầu bầu xin Chúa thương đến gia đình, nên chưa được sống cái ba cái này đi lên đó đó. Cái ba cái này đi theo tôi lên đó, cha nào quay trở lại đó.
Bà đó rồi, gọi bà lên đây. Đâu rồi? Em ơi.
Một rồi.
Em ơi.
Em chưa một rồi, lên đây. Bà đi là chắc chắn chết rồi đó. Rồi mới rơi dư được sống lại như
em
của
ơi.
Mẹ
Em ơi Đây ông ấy gọi bà là em ơi lên đây làm tôi cũng đâm run cả lên. Rồi, bà tên gì?
Con là tên Trương.
Bao nhiêu tuổi?
73 tuổi.
Ông 83, bà 73. Rồi, bà bị bệnh gì?
Con thưa cha cho con bị bệnh gái cột sống, với thải hóa cột sống, vì tôi bị bầu tử, bị gan, bị nhiễm gan mờ, rồi bị đại hưởng đến tim. Chụp bệnh viện khám mới nói để cho con, nhưng nói cho con hiểu rằng cả cho về vẫn đau. Có gì đáng lẽ chết vừa 2-3 tháng rồi, nhưng mà nhờ con cầu xin đến chùa ơn đức mẹ, như ngày trở lại con như hắn khỏe lại, và cũng bận được 80% rồi. Thế con đi xin cha để xin cộng đoàn, để xin chùa cầu nguyện cho con cho lấy hết.
Rồi, và cầm tay ông ấy, rồi cầm chặt cho ông bỏ ra là chết đi. Mốt rồi sống lại là người có không cầm được đâu, cầm chặt. Rồi con ơn gì thứ ba?
Thế mới thứ ba đấy là có một đứa cháu cái bữa thằng Trạp á là sinh cái đứa trước cái mù, cái đứa thứ hai cách 4-5 năm rồi lên sinh đứa thứ hai. Thế là bên trước cái mù rồi sáu là bệnh viện đình để mù, nhưng mà gia đình và tôi không chịu mù. Nhưng một đứa nữa là chết. Rồi là con cái nữa là cũng về cầu nguyện. Rồi là khi nữa lên xin cha cha tránh sự ở đó đấy, nó có cái ống nó ngồi tươi đó nữa, ống nữa. Rồi là có những điện cho tất cả anh em cầu nguyện hết. Rồi là cách mấy có 5 phút đồng hồ sinh được chứ không phải một.
Rồi
cái đức vương.
Rồi tặng cho hai ông bà cái máy để tối về rù rì với nghe với nhau nhá. Ông mở cho bà nghe rồi bà nghe ông mở nhá.
Xin cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả công đoàn. Nhà con đang sống đến cái chết cuối cùng cùng xin hứa theo Chúa mẹ đến cùng.
Rồi và ông ôm bà cái sống lại với nhau, con cái rồi dắt về xuống. Rồi hai bà dắt nhau đi về chỗ. Ngồi chung vào, kiếm chỗ nào ngồi hai người ngồi chung với nhau nhá. Cái câu cuối chung gì? Trung thành với Chúa với mẹ cho đến chết. Vì Chúa là Chúa của kẻ sống, không phải là Chúa của kẻ chết. Mà đôi khi chúng ta sống như thử là chúng ta đã chết. Sống mà như đã chết, sống mà không cười thì như đã, sống mà không yêu thì như đã, tỏ lên, sống mà không cười thì như đã, 1-2-3 cùng chết với Chúa, cùng cười 1-2-3 cùng chết. Tôi bảo là sống mà không cười thì như đã chết, vậy thì 1-2-3 chúng ta cùng sống mà không yêu thì kể như đã, vậy thì 1-2-3 chúng ta cùng yêu chứ cười mãi. Sống cười rồi yêu, sống mà không vui thì kể như đã, vậy thì 1-2-3 chúng ta cùng vui, cùng vui, vui thì cười. mà vui cười như vậy là biểu hiệu của tình yêu thường. Tình yêu không có khóc lóc, tình yêu không có rên rỉ, tình yêu không có kêu ca, tình yêu không có càm ràm, mà tình yêu, có tình yêu rồi thì chúng ta vui, chúng ta cười và mặt chúng ta tươi. Chỉ có người chết thì mặt mới héo, còn chúng ta đang sống thì mặt chúng ta tươi. Sống thì mặt phải tươi, to lên, sống thì mặt phải
tươi,
miệng phải
tươi,
lòng phải vui. À, đó là Thiên Chúa của kẻ sống. Dù giàu, dù nghèo, dù đói, dù khổ, dù bệnh, dù khỏe, dù gì đi nữa, chúng ta là con cái của Thiên Chúa Đấng hằng sống, thì hãy sống xứng đáng là con cái của Đấng đang sống, chứ không phải là của Đấng đã chết hay là của kẻ đã chết. Mà con cái của Đấng ấy luôn luôn trong lòng mình vui, mặt mình tươi, miệng mình cười và tràn đầy lòng thương xót, đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Đó là con cái của Đấng hằng sống. Lòng thì vui, mặt thì tươi, miệng thì cười, nắm hai tay hai người bên cạnh và luôn luôn sống trong lòng thương xót. Giơ hai tay lên, luôn luôn sống trong lòng thương xót, luôn luôn sống trong, luôn luôn sống trong lòng thì vui, mặt thì tươi, miệng thì cười và luôn luôn sống trong. Amen.